Bài hát của trường. Mỗi ngày của Toto-chan ở trường Tomoe đều tràn ngập những điều ngạc nhiên mới. Toto-chan vẫn không thể đợi được đến khi trời sáng, chỉ muốn đến trường thật nhanh. Đi học về là líu lo kể chuyện cho Rocky và bố mẹ nghe. Nào là hôm nay ở trường làm những gì, vui thế nào, còn ngạc nhiên kinh khủng. Đến nỗi mẹ phải bảo, thôi con ngừng kể chuyện đã, ăn cái gì đi nào. Mà Toto-chan vẫn không chịu ngừng. Giờ Toto-chan chẳng còn lạ với trường mới nữa, thế mà ngày nào cũng có hàng đống chuyện để kể. Thật vui vì Toto-chan lại có nhiều chuyện đến thế, mẹ hạnh phúc nghĩ. Một hôm, khi đang ngồi trên xe điện tới trường, bỗng nhiên Toto-chan nảy ra một ý. Không biết trường Tomoe có bài hát không nhỉ? Nghĩ thế, Toto-chan càng muốn đến trường thật nhanh. Còn tận 2 ga nữa mới đến, nhưng Toto-chan đã ra phía cửa toa xe, đứng đợi trong tư thế sẵn sàng nhảy xuống khi xe điện tới ga Jiugaoka. Khi còn cách một ga nữa, cửa toa xe mở, có một cô định bước lên, thì trông thấy một bé gái đứng chắn ở cửa, trong tư thế xuất phát. Cứ tưởng cô bé sẽ xuống, nhưng không, cô bé vẫn đứng im không nhúc nhích. Em bé này làm sao ấy nhỉ? Cô thầm nghĩ và bước lên. Tư thế ấy đã giúp Toto-chan lao ngay ra ngoài khi xe điện vừa đến ga. Trong lúc chú soát vé rất điệu đà, đặt một chân xuống thềm sân ga khi xe điện còn chưa dừng hẳn và nói mời quý khách xuống ga Jiugaoka, thì bóng Toto-chan đã khuất sau cửa soát vé. Đến trường, vừa bước vào toa xe lớp học, Toto-chan vội đến hỏi ngay cậu bạn Yamanochi Taiji đã đến trước đó. Này, Tai-chan ơi, trường mình có bài hát không? Tai-chan, một cậu bé rất yêu môn vật lý, trả lời với giọng đăm chiêu. Chắc gì đã có nhỉ? Chà, Toto-chan cũng ra vẻ hơi đăm chiêu một chút. Sau đó, Toto-chan bảo, mình nghĩ trường mình phải có chứ. Ở trường cũ của mình có bài hát hay lắm nhá. Và bắt đầu hát thật to. Hồ Senjoku không sâu, nhưng hiểu rõ tấm lòng người cao cả. Đây chính là bài hát của trường cũ. Tuy chỉ học ở trường cũ có một tẹo, và lời bài hát thực sự rất khó với học sinh lớp 1, nhưng Toto-chan vẫn nhớ như in. Nhưng mà chỉ nhớ được mỗi một câu đó thôi. Nghe xong, Tai-chan tỏ vẻ cũng hơi thán phục, khẽ gật đầu hai cái và nói, ồ. Vừa lúc đó, các bạn khác cũng bước vào lớp, tất cả đều trầm trồ và tò mò trước những câu hát khó hiểu của Toto-chan. Chà, các bạn kêu lên. Toto-chan nói, này, hay mình xin thầy hiệu trưởng sáng tác bài hát của trường đi. Các bạn cũng định thế nên đồng thanh luôn. Phải đấy, phải đấy. Rồi tất cả kéo nhau đến phòng thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng nghe bài hát của Toto-chan và mong muốn của các bạn xong liền bảo, được rồi, từ giờ đến sáng mai sẽ có bài hát. Các bạn bảo, thầy hứa đấy nhá. Rồi lại lục tục kéo nhau về lớp học. Đến sáng hôm sau, tất cả các lớp đều nhận được lời nhắn của thầy hiệu trưởng. Các em hãy tập trung ở sân trường. Toto-chan và các bạn đều vô cùng hồi hộp đến chỗ tập trung. Thầy hiệu trưởng khiêng một cái bảng đen ra giữa sân trường và nói, các em, đây là bài hát về trường Tomoe của chúng ta. Thầy kẻ 5 dòng kẻ lên bảng đen và điền các nốt nhạc vào đó. Sau đó thầy giang tay thật rộng, giống như nhạc trưởng vậy. Chúng ta cùng hát nào. Thầy nói và bắt nhịp. Tất cả 50 bạn học sinh trong trường đồng thanh hát cùng với thầy. Tomoe, Tomoe, Tomoe. Ôi, chỉ có thế thôi ạ? Toto-chan hỏi sau một lúc chờ đợi. Thầy hiệu trưởng trả lời với vẻ tự hào. Ừ, chỉ có thế thôi. Toto-chan thất vọng nói với thầy. Phải khó hơn cơ thầy ơi, giống như hồ Senjoku không sâu ý. Thầy hiệu trưởng đỏ bừng mặt, cười bảo, em không thích bài này à? Thầy nghĩ bài này hay mà. Cuối cùng các bạn khác cũng lên tiếng phản đối. Dễ thế thì bọn em không cần đâu. Thầy hiệu trưởng tuy hơi thất vọng, nhưng không hề tỏ ra bực tức. Thầy xóa hết những gì viết trên bảng đi. Toto-chan nghĩ, thật không phải với thầy, nhưng biết làm thế nào được. Mình muốn một bài hát vĩ đại hơn cơ. Thực ra là chẳng có bài hát nào diễn tả được tình yêu của thầy hiệu trưởng dành cho ngôi trường và các bạn học sinh đơn giản như thế. Nhưng các bạn vẫn chưa thể hiểu hết được điều đó. Sau đó, các bạn cũng quên luôn chuyện về bài hát Và hình như thầy hiệu trưởng cũng thấy là chẳng cần thiết hay sao, mà cùng với việc bài hát trên bảng bị xóa đi, thì trường Tomoe sau đó cũng không có bài hát nào nữa. Trả hết về chỗ cũ nhé. Hôm nay Toto Chan đã thực thi một nhiệm vụ vô cùng lớn lao. Nguyên nhân là Toto Chan đánh rơi chiếc ví, đồ vật quan trọng nhất của Toto Chan xuống bồn cầu. Trong ví tuy chẳng có xu nào, nhưng tới mức Toto Chan phải mang theo cả lúc đi vệ sinh thì cũng đủ biết là nó quan trọng thế nào rồi. Cái ví làm bằng vải kẻ caro đỏ, pha màu vàng và xanh lá cây, hình vuông với bốn góc tròn, nắp gập hình tam giác. Chỗ móc khóa có gắn cái khuy hình con chó Scotland màu bạc, trông rất điệu. Bình thường, sau khi đi vệ sinh xong, Toto Chan hay nhòm xuống dưới. Ấy là một thói quen lạ đời có từ hồi nhỏ. Thế nên từ khi bước vào lớp 1, Toto Chan đã đánh rơi không biết bao nhiêu là mũ xuống bồn cầu. Trong đó có cả một chiếc mũ nan và một chiếc có viền đăng ten màu trắng. Bây giờ bồn cầu có bình xả nước, chứ bồn cầu ngày xưa phải múc nước dội. Bên dưới là bể phốt nên nếu mũ có rơi xuống thì cứ nổi lềnh phềnh ở dưới đó. Do vậy lúc nào mẹ cũng dặn Toto Chan rằng con đi xong thì không được nhìn xuống dưới nhé. Ấy thế mà hôm nay khi giờ học vừa bắt đầu, Toto Chan đi vệ sinh lại lỡ nhìn xuống dưới. Ngay lập tức, có lẽ do cầm không chắc nên cái ví vô cùng quan trọng của Toto Chan đã rơi tõm xuống bên dưới. Lúc Toto Chan hét lên thất thanh thì cũng là lúc chẳng thấy cái ví ở dưới hố nước đen ngòm đâu nữa. Làm gì ư? Thay vì khóc hoặc chịu để mất cái ví, thì ngay lập tức Toto Chan chạy đến chỗ để đồ của bác quản trường, bây giờ gọi là bác bảo vệ, vác cái gáo cán dài dùng để múc nước lại chỗ bồn cầu. Vì Toto Chan còn nhỏ nên cán chiếc gáo dài gấp đôi người Toto Chan, nhưng Toto Chan chẳng buồn bận tâm. Toto Chan đi ra sau vườn tìm nắp bể phốt. Toto Chan nghĩ rằng nó chắc ở cạnh tường ngoài nhà vệ sinh, nhưng không thấy. Phải một lúc sau, Toto Chan mới phát hiện ra cách tường chừng 1 mét có nắp bê tông hình tròn trên mặt đất. Toto Chan đoán chừng đấy có vẻ là nắp bể phốt. Hì hục một hồi, rồi cũng xoay được cái nắp. Khi mở hẳn, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Đây chính là bể phốt. Toto Chan thò đầu vào và kêu lên: làm gì mà rộng như cái hồ cứ hon bứt sư thế này? Sau đó, nhiệm vụ lớn lao của Toto Chan bắt đầu. Toto Chan thọc cái gáo xuống dưới và bắt đầu múc. Ban đầu, Toto Chan múc ở phía chiếc ví bị rơi, nhưng bên dưới vừa sâu, lại vừa tối. Và lại bên trên tuy là 3 nhà vệ sinh riêng biệt, nhưng bên dưới chỉ có một cái bể chung, nên cái bể phốt khá là to. Nếu cúi xuống quá sâu thì rất dễ bị ngã, nên Toto Chan quyết định sẽ múc hết những gì có thể và chất tất cả những thứ múc được lên xung quanh miệng hố. Tất nhiên, mỗi lần múc lên, Toto Chan lại kiểm tra xem cái ví có lẫn ở bên trong không. Cứ nghĩ là sắp thấy rồi, thì khi múc lên, lại chẳng thấy đâu. Như thể là cái ví đã trốn tiệt đi đâu đó vậy. Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Làm thế nào bây giờ? Toto Chan băn khoăn, nhưng rồi lại nghĩ, mình mất công thế này rồi cơ mà, và quyết định tiếp tục công việc. Toto Chan gắng sức múc hơn nữa. Khi Toto Chan múc được một đống to đùng, thì thầy hiệu trưởng đi ngang qua lối sau nhà vệ sinh. Thầy nhìn Toto Chan làm và hỏi: em đang làm gì đấy? Toto Chan không muốn dừng tay vì tiếc thời gian nên trả lời trong khi tay vẫn liên tục múc: em bị đánh rơi cái ví. Thế à? Hỏi xong, thầy hiệu trưởng lại chắp tay sau lưng, bỏ đi đâu mất, điệu bộ hệt như đang đi dạo. Toto Chan tiếp tục múc thêm một lúc nữa. Chiếc ví vẫn không thấy đâu. Đống phân dần dần to hơn. Thầy hiệu trưởng lại đi ngang qua. Thầy hỏi: có thấy không? Toto Chan lúc này mặt đỏ tía tai, mồ hôi đầm đìa, ngồi lọt thỏm giữa đống phân trả lời: không ạ. Thầy hiệu trưởng ghé mặt sát lại gần mặt Toto Chan, nói với giọng thân tình: này, làm xong thì trả hết lại về chỗ cũ nhé. Sau đó thầy lại bỏ đi đâu đó như lúc trước. Vâng ạ, Toto Chan dõng dạc trả lời. Rồi lại tiếp tục. Nhưng Toto Chan chợt nhìn xuống đống phân và nghĩ: làm xong mình sẽ trả hết lại, nhưng còn nước thì làm thế nào? Quả thực, nước đang dần dần thấm vào đất rồi, không thấy đâu nữa. Toto Chan dừng tay, ngẫm nghĩ xem không biết làm thế nào để trả lại chỗ nước thấm vào trong đất như đã hứa với thầy hiệu trưởng. Cuối cùng, Toto Chan cũng kết luận mình sẽ trả lại một ít đất đã thấm nước. Kết quả là, sau khi múc ra được một đống cào ngất ngưởng, bể phốt của nhà vệ sinh gần như rỗng không, mà cái ví vẫn không thấy đâu cả. Có lẽ nó đã dính vào thành hoặc đáy bể phốt rồi cũng nên. Mặc dù vậy, Toto Chan thấy rất hài lòng, bởi vì Toto Chan đã tự mình làm được ngần ấy việc. Thật ra, lý do của sự hài lòng đó còn là bởi thầy hiệu trưởng không tỏ ra tức giận trước việc Toto Chan làm. Thầy tin tưởng Toto Chan, coi Toto Chan như một người lớn. Tuy rằng điều này hơi khó, nên khi đó Toto Chan chưa thể hiểu được. Thông thường, khi thấy Toto Chan làm thế, người lớn sẽ nói: "Cháu đang làm gì thế?" hoặc "Nguy hiểm lắm, đừng làm nữa." Hoặc ngược lại, có người sẽ bảo: "Để bác giúp cho." Vậy mà thầy hiệu trưởng chỉ nói đúng một câu: "Làm xong thì trả về chỗ cũ nhé." Thật tuyệt vời, mẹ nghĩ vậy khi nghe Toto Chan thuật lại câu chuyện. Từ sau vụ việc đó, Toto Chan không còn nhìn xuống dưới sau khi đi vệ sinh nữa. Ngoài ra, Toto Chan nghĩ có thể hoàn toàn tin tưởng thầy hiệu trưởng và càng yêu thầy hơn. Giữ đúng lời hứa với thầy hiệu trưởng, Toto Chan đã san bằng đống phân, trả lại tất cả về bể phốt. Lúc múc lên vất vả là thế, nhưng lúc trả về thì rất nhanh. Chỗ đất bị thấm nước, Toto Chan dùng cái gáo cao một ít và thả xuống bể. Sau khi mặt đất bằng phẳng trở lại, Toto Chan đẩy cái nắp về nguyên vị trí và đem trả lại cái gáo. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, Toto Chan nhớ lại chiếc ví xinh đẹp lúc bị rơi xuống hố nước đen ngòm. Tiếc thật đấy, Toto Chan nghĩ rồi nhanh chóng thiếp đi sau một ngày vất vả. Lúc này, khoảng đất mà Toto Chan đã đứng chiến đấu vẫn chưa khô. Dưới ánh trăng, nó sáng lấp lánh, trông rất đẹp. Chắc hẳn chiếc ví cũng đang nằm im lìm ở đâu đó.